Xin chào các bạn. Hôm nay là ngày 10 tháng 5 năm 2025. Bài thư ngõ tuần này có tựa đề là tình trời ban chiếu thông đường đạo, tự giải phân minh đường xích đạo, thức giác chính mình thông mọi nẻo. Hướng thanh khai triển tự tâm hành đương sĩ hành. Tình trời có gì để nói?
Phương Dung đóng góp anh Bảo. Thì cái tình trời á là cái tình thương vô cùng, lúc nào cũng ban chiếu và tận độ. Thì cái tình trời thì ban chiếu cái gì? Ban chiếu cái nhất là thanh khí điển. Rồi tình trời ban chiếu cho cái cơ thể quyền vi mà cái thế gian thì không thể chế được. Rồi tình trời ban chiếu cho gì? Ban chiếu cho muôn loài vạn vật sinh trưởng mà để có cái sự sống. Rồi còn cho cái phương tiện vật chất văn minh tiến bộ cho thế gian này nữa. Rồi tình trời ban chiếu cái gì? Ban chiếu cho cái hoàn cảnh từ nguy nan cho đến khổ cực, đến đến sự vinh quang nữa, để mình trở về cái nguồn cội. Rồi tình trời ban chiếu cho quan trọng là cái pháp tu nữa. Rồi cao nữa đó là cái tình trời ấy, là sự sáng suốt bên trên không thay đổi. Là cái hào quang không động chuyển xuống thế gian. Con Dung xin hết.
Cảm ơn chị. Có ai đóng góp thêm không? Tình trời có gì để nói? Có ai đóng góp thêm đi? Mình học nhiều mà tình trời mà. Có gì nói thêm không? Tình trời nhiều chuyện nói lắm mà. Tình trời lúc nào cũng cao đẹp không? Lúc nào cũng ban chiếu. Vô quá ngại. Không có phân chia. Rất là đồng đều. Tùy theo mình hưởng, chịu hưởng hay không thôi. Cái tình trời lúc nào cũng ban chiếu. Tình trời lúc nào cũng lớn rộng. Lúc nào cũng chan hòa, tình thương, hướng độ. Luật quá quá xanh xanh, trong nguyên lý đại thanh tịnh. Tình trời lúc nào cũng ban chiếu rõ rệt. Tình đời rất là sâu rộng. Tình đời lúc nào cũng quá độ, lúc nào cũng mở rộng tình thương, lúc nào cũng sống động. Biến chuyển không ngừng nghỉ để hướng độ tâm linh của mọi sinh linh tại thế. Mình chấp nhận sự kích động và phản động của tình đời á, thì mới thấy rõ được cái tình trời. Là ông trời ông muốn cho mình thức tâm, cho nên là ông mới biến chuyển cho những cái luật kích động và phản động ở dưới thế gian để đánh thức tâm linh con người. Thành ra mình mới lúc đó mình mới hiểu được cái định luật đó, mình mới biết quý yêu ông trời. Tình trời rất là sâu rộng. Tình trời biến đổi nắng mưa, có nắng có mưa, có nóng có lạnh để cho con người thức tâm. Con người biết hướng về tình trời á, mới phát triển được tâm linh. Lúc tình trời lúc nào cũng khai lượng từ bi cứu độ tâm hồn mọi sanh linh. Tình trời lúc nào cũng cứu giúp. Tình trời lúc nào cũng ban chiếu tốt đẹp. Tình trời lúc nào cũng sáng, sáng tỏ. Rồi, giờ có câu hỏi. Hỏi tình trời là gì? Đáp, thưa tình trời lúc nào cũng ban chiếu. Từ nguy nan khổ cực cho đến sự vinh quang tốt đẹp. khai mở và chứng minh rõ rệt trong nội tâm của vạn linh trong vũ trụ quan này, lúc nào cũng ban chiếu từ nguy nan khổ cực cho đến sự vinh quang tốt đẹp, lúc nào cũng khai mở và chứng minh rõ rệt trong nội tâm của vạn linh trong vũ trụ quan này. Ra tình trời thì mình kể không có xiết được, nó bao la quá. Tình trời ban chiếu thông đường đạo, làm sao tình trời ban chiếu cho mình thông đường đạo làm sao?
Dạ em xin đóng góp đó.
Dạ.
Dạ thì tình trời ban chiếu thông đường đạo, thì cái câu này theo em nghĩ tình trời ban chiếu thì anh cũng đã nói nhiều cái tình trời ban chiếu mà chị Dung cũng có nãy cũng đọc cũng có tóm được rồi. Thì như vậy cái tình trời ban chiếu lúc nào rồi Phật cũng ban chiếu cái từ quang thanh nhẹ từ bi yêu thương và cứu độ cho tất cả mọi sinh linh hết. Nhưng mà ban giống thông cái đường đạo này thì giữ thì lúc nào cũng trời cũng ban chiếu cho tất cả, nhưng mà trong đó có thuận có nghịch, có trược có thanh, có nặng có nhẹ, để chi? Để cho tất cả muôn người ở dưới thế gian này tùy theo cái trình độ, nó giống như là tùy theo, nói thẳng là cũng như tùy cái ý muốn và cái sở thích của người đến đâu. Cho nên có lần thầy giảng nói á, khi cái con người mình ra xuống thế gian này nó có bốn con đường đi: một con đường đi xuống, hai con đường đi ngang, và ba con đường dích dắt, và bốn là cái con đường đi thẳng lên để tiến hóa. Thì như vậy cái trình độ nào mình thích nghi thì đi theo trình độ đó. Nhưng mà thông con đường đạo này thì theo em nghĩ ông trời cũng ban chiếu cho mình là có những sự kích động và phản động. Thì mình nói ví dụ như á, có mưa gió lũ lụt bão lở tiết rồi đủ thứ, để cho chi? Để con người mình mới thức tâm. Mà khi mình thức tâm rồi mình mới ngộ được pháp, mình quay về mình lo tu sửa từ tâm lẫn thân, khai thông cái bản thể này, khai thông cái tâm thức mình, thì mình mới hiểu được trên con đường đạo, thì mình mới bắt đầu mình lo tu sửa tiếp để mình tiến hóa trên con đường đạo. Em xin hết ạ.
Ừ, cảm ơn anh. Thì bây giờ tình trời ban chiếu thông đường đạo, như là cái đường đạo mình nó không khởi đầu, nó không có thông, nó bị nghẹt. Mà bây giờ ông trời ông ban cho mình cái gì để mình làm cho nó thông cái đường đạo? Thì trước hết là phải có một cái chánh pháp mới thông đường đạo được. Thấy không? Trước hết là phải có một cái chánh pháp mới mới khai thông được cái đường đạo. Thì mình muốn khai thông cái đường đạo thì mình phải dùng cái chánh pháp cứ trược lưu thanh để mình khai thông cái bản thể của mình trước. Tại cái phần hồn nó ngự ở trong đó. Mà cái bản thể không trật tự, không khai thông thì nó không có thể nào mà thấy đường mà đi. Rồi thứ nhì, từ từ á thì mới khai thông, đi tới cái khai thông, khai tâm mở trí thì lúc đó mới thấy đường đi. Nếu nếu mà mình không có khai tâm mở trí á thì mình không thể nào hiểu được con đường đạo là cái gì, tại nó mênh mông lắm mà. Biết đường nào mà đi, biết đường nào đúng, đường nào không đúng, cái nào thuận chiều, cái nào nghịch chiều, cái nào đi sai, cái nào đi thẳng, thì chỉ có cái tình trời ban chiếu cho mình cái một cái phương tiện là cái chánh pháp, sau đó sẽ giúp cho nhờ cái chánh pháp đó mà mình thực hành dày công á, thì mình mới khai thông, khai mở tâm trí của mình, từ từ mới đạt được tới cái sự sáng suốt, trí tuệ nó mở. Thì lúc đó mình mới thông hiểu được đạo là cái gì, con đường đạo là con đường nào. Chứ bây giờ mình ở dưới thế gian này á, là mình bị cái trong cái cơn mê trần, mình chơn tà lẫn lộn, mình không có biết đường nào đúng, đường nào sai, đường nào thuận chiều, đường nào nghịch chiều, mình cũng không biết nữa. Mình cứ để cho cái tình đời nó lôi cuốn mình đi, thì biết chừng nào mình mới về tới nơi. Thành ra mình phải hành để cho mình hiểu từ 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 rồi mình chuyển hướng, mình thay đổi, mình sửa chữa cái hướng đi của mình á, thì từ từ mình mới hiểu đạo là cái gì. Đạo là cái sự quân bình, mà muốn có cái sự quân bình á là phải lui về cái sự thanh tịnh và sáng suốt mình mới có quân bình. Còn nếu mà mình hướng theo cái chiều hướng động loạn thì lúc nào cái tâm mình nó cũng động hết, không có bao giờ mà mình hiểu được con đường nào phải đi. Tự giải phân minh đường xích đạo là sao?
Dạ, em cũng xin đóng góp tự giải phân minh đường xích đạo. Đó, bữa nay cái câu thứ nhì có cái từ phân minh nữa rồi đó. Thì như anh đã nói cái trên đó, khi mà mình đã được sự ban chiếu và mình đã thức tâm, mình quay về cái con đường Phật Pháp tự giải, thì thầy có nói, có bạn hỏi chứ, dạ thưa thầy, pháp nào là pháp chánh? Thầy nói cái pháp nào mà mình khử trược lưu thanh được, khai tâm mở trí được là chánh pháp. Thì như vậy chúng ta đã đi trên con đường chánh pháp là bởi vì sao? Chứng minh khi ông tổ tầm ra cái pháp này và ông để lưu truyền lại cho thầy, thầy là cũng người thành công. Như vậy thầy đã để lại cho chúng ta, thì bây giờ chúng ta phải ôm lấy cái pháp này mà tự hành tự giải. Giải đây là giải cái phần thứ nhất là phần ô trược trong nội tâm nhận thức chúng ta. Cái thứ hai là giải sự tâm tối mê muội sái quấy trần trược trong nội tâm nội thức của chúng ta. Khi chúng ta giải được hết, nó trở về sự thanh quân bình, có trật tự, có quân bình, có thanh nhẹ, có sáng suốt, thì lúc đó mình mới phân minh. Cái từ phân minh này là khi cái phần hồn được sự được cái trật tự quân bình thanh tịnh sáng suốt rồi, có nghĩa là trở về ngự ở được trung tâm bộ đầu, thì lúc đó mới thật sự có cái sự sáng suốt, thì lúc đó mới phân minh một cách rõ ràng. Còn nếu nói cái tâm mình còn tâm phàm thì mình chỉ phân ra thôi chứ chưa thật sự sáng suốt, cho nên mình lúc đó chỉ nói phân thôi. Mà phần hồn này đã được ngự trên trung tâm bộ đầu rồi, được trọn lành rồi, thì lúc đó mình mới phân minh một cách chính xác và rõ rệt mọi sự việc. Còn cái đường xích đạo đây thì em nghĩ á, nếu mà nói cái hoài trái đất thì nó cũng có cái đường xích đạo để nó chia hai cực Nam và Bắc. Còn nếu nói trong cái bản thể chúng ta thì em cũng có thể mường tượng ra cái đường xích đạo. Cái thứ nhất là giữa về mặt hữu hình á, vô hình đó là vô vi á, thì đường xích đạo đó là giữa trược và thanh. Còn nếu nói về cái bản thể chúng ta thì cái đường xích đạo đó nó phải nằm trên trung tâm bộ đầu và dưới càn khôn. Bởi vì cái phần thể xác và cái phần thiêng liêng nó lại khác. Khi giúp chúng ta mà khử trược lưu thanh được thanh nhẹ các bản thể rồi á, thì cái đường xích đạo nó phải nằm ở trung tâm bộ đầu chúng ta để nó phân tách ra giữa thể xác và phần điển giới. Em xin nói ạ.
Ừ, cảm ơn anh. Thì ông trời ông ban cho mình cái pháp, chánh pháp để mình tu, mình tự giải. Khứ trược lưu hành, cái pháp của mình là khứ trược lưu hành, từ dưới thế gian cho đến thiên đàng cũng là khứ trược lưu hành. Cũng giải được cái phần thứ nhất là mình cư trần, nhiễm trần, bị nhiễm cái sự ô trược nó nhiều quá mà mình không hay. Thì bây giờ mình phải giải lần lần ra, rồi mới giải tới cái nghiệp tâm của mình. Những cái gì mà sái quấy mình làm nó tạo lâu ngày, nó tạo thành nghiệp tâm mình nhiều kiếp luân hồi tại thế, nó càng chồng chất. Mình giải cái đó thì mình mở nó ra thì mình mới nhẹ, mới sáng suốt được. Thì khi mà mình giải được hết những cái phần mà nặng trược, cái gì nghiệp, cái gì mà nó lôi cuốn mình đi xuống á, thì mình mới nhẹ, mình nhẹ mình mới đi lên. Đi lên nhẹ thì lúc đó là mới sáng suốt, mới mở được cái phần sáng suốt. Sáng suốt rồi lúc đó mới có đủ cái khả năng mà phân một cách sáng suốt được, vừa là phân minh. Cái đường xích đạo ở đây á, theo tôi nghĩ là cái xích cũng như là luồng thiên xích đó, là cái thước, cái thước để đo lường con đường đạo của mình. Mà cái thước đó là cái gì? Cái thước đó là cái luồng điển nó phóng thẳng từ trung tâm bồ đầu mình đi lên đó. Nó cũng như cái luồng thiên xích vậy đó, thì nó mới đo được cái đường đạo của mình đi cao tới cỡ nào, đi nhẹ tới cỡ nào. Tự giải mình mới phân minh được, mình biết được cái đường đó là cái đường nào, đi bằng cách nào. Thì phải nói như anh Tiến nói, phải lên tới trung tim bồ đầu rồi mới nói chuyện. Còn mình chưa có đi ra lên tới trung tim bồ đầu, mình trụ ngay đó thì mình chưa có quân bình đâu, mình chưa có đạt được cái gì hết á. Mình cũng ráng sống vậy thôi chứ mình chưa có thấy rõ cái đời là cái gì, đạo thì mình đứng ở trên đỉnh đầu rồi đó, thì lúc đó mình cũng có thể phân minh được đời đạo, mà mình cũng phân minh được con đường xích đạo. Cái điểm đỉnh đầu của mình là quan trọng lắm, mà đi lên đến đó không phải là chuyện đơn giản, không phải mình thấy nó rút nhẹ nhẹ ở trên đỉnh đầu đó là xong đâu, chưa có được cái gì hết trơn. Thành ra mình cần phải tu nhiều, tu nhiều, quay về bên trong hướng thượng, niệm Phật nhiều, nó mới ép cái luồng điển mình lên, từ từ nó gom cái điển, nó hội tụ cái luồng điển mình, nó đưa lên, nó đưa lên trên, thì từ từ nó mới mở cái trung tim bồ đầu của mình. Mà cái đó cả một cái sự dày công, không phải là nhiều khi nhiều kiếp mới làm xong, chứ không phải một kiếp mà mình có thể làm được, nhưng mà phải đi về cái hướng đó. Thức giác chính mình thông mọi nẻo,
Em cũng xin đóng góp. Thức giác chính mình thông mọi nẻo, thì cái câu thức giác chính mình này là thì cũng như mấy cái câu trên đó, chỉ có cái tự tình và cái nghiệp lực của chính mình phải lo tu sửa, lo tự giải thôi, chứ không có ai giải cho chính mình hết. Chính thầy cũng nói không có ông Phật nào mà cứu mình hết, không có Phật nào mà rước mình. Nếu mà có được Phật Thích Ca hồi trước cũng độ mình đi hết rồi, nó đâu kêu chỉ đường chỉ lối cho mình tu chi. Cho nên nghiệp mình tạo, sự tâm tối trần trược của mình là mình phải tự giải. Mà bây giờ mình đã thức tâm rồi, hiểu biết giác ngộ rồi, thì mình chính mình là cái người gỡ cái trần trược của mình bào mòn cái nghiệp của mình cho nó hết, cho tự trở lại với sự trật tự thanh nhẹ và sáng suốt. Thì lúc đó mình mới thông mà nẻo, thông là mình hiểu được, thông biết được mọi cái nẻo ngóc. Thứ nhất là trong cái bản thể mình phải hiểu được ngóc ngách trong bản thể. Cho nên có đoạn thầy mới nói gì, khi mà mình xuất cái hồn mình xuất ra bản thể, khỏi bản thể, là trong bản thể mình phải hiểu biết hết và thấy rõ mọi sự việc trong này mình mới xuất ra ngoài bản thể mới đi được. Còn nếu mà tự nhiên mà xuất ra bản thể thì nói cũng như anh với chị Ly nói cũng như nó dốc chơi, chứ trong bản thể mình chưa hiểu chưa biết, trong cái tiểu xá vệ quốc này chưa rành chưa hiểu chưa biết mà nói xuất ra ngoài là cái chuyện không có. Em xin hết.
Cảm ơn anh. Thì thức giác chính mình cũng như anh nói là mình hiểu, hiểu cái sự sai trái của mình, hiểu cái cơ thể quyền vi này, hiểu cái kiểu thiên địa này, ở trong nó có cái gì, trật tự nó như thế nào, sắp đặt nó như thế nào, mình phải hiểu hết, mình phải thông hết. Chỗ nào mình cũng hiểu, mình cũng biết nó sắp đặt như thế nào, làm việc đàng hoàng hay không, cái nẻo nào bên trong mình cũng hiểu hết. Thành ra cũng như trong cuốn kinh A Di Đà diễn tả lại toàn là cái chuyện xảy ra bên trong tiểu thiên địa của mình không à. Mà khi mà mình thức giác được, mình hiểu được chính mình đó, mình mới sửa cho nó tốt đẹp, chỗ nào được chỗ nào không mình đi hết ở trong, rồi lúc đó mình mới thức giác rồi đó, mình sửa cho nó đàng hoàng rồi mình mới đi ra ngoài được. Cái máy Samsung A315 là của anh Thơ phải không anh Tiến?
Em cũng biết, nên nhớ hồi đó Samsung mà giờ để Apple là em cũng không biết của ai luôn.
Có cái Oppo, một cái con cái Samsung, nên để tôi mở mic hỏi
Nếu
nói
mà
bà.
Samsung thì có thể là của chú ba, bị thường thường là ông quên lắm.
Phải không? Tôi mở mic của cái máy Samsung này đó. Có phải của anh Thơ không? Nói đi.
Nói có khi ông không nghe đâu, ông cũng hơi nặng tay á.
Vậy hả?
Dạ, nếu mà ông chơi thì ông để cái máy điện thoại mà bên tay trái ông là ông khỏi nghe luôn.
Đúng à,
Đúng rồi.
đúng rồi. Rồi còn cái máy Oppo đó không biết ai giới thiệu vô mà không có chỉ rõ cái ghi tên tuổi nào, vì sao phải chỉ lại thôi. Rồi thức giác chính mình thông mọi nẻo, hướng thanh khai triển, tự tâm hành.
Dạ em cũng xin đóng góp luôn. Hướng thanh khai triển, tự tâm hành. Thì mình nói ngang cái là nếu với cái người tu mình đó, mình muốn phát triển từ tâm lẫn thân cho cái luồng điển của cái phần hồn mình càng ngày càng thanh, càng nhẹ, càng phát triển, thì chỉ có cái mình quay vô mình hướng thượng lo ngày đêm lo niệm Phật. Thì như vậy là mình hướng thanh là hướng về trên, muốn hướng thanh chứ hướng ngang hoặc hướng xuống là chỉ hướng cái trần trượt thôi đó. Cho nên mình có hướng thanh là hướng đi lên á, thì mình mới khai triển cái luồng điển của mình được. Càng ngày càng tu càng sửa thì càng ngày cái luồng điển mình càng ngày càng thanh, càng nhẹ, càng sáng suốt. Thì tự tâm hành là chỉ có tự cái tâm mình tự mình sửa thôi, đâu có ai sửa cho mình, không có ông Phật nào sửa cho mình. Thầy có nói cái pháp này tự tu tự tiến, mà ông tu ông đắc, bà tu bà đắc, ai ăn nấy no, ai tu nấy đắc. Cho nên mình tự muốn tháo gỡ là mình phải hướng vào bên trong mình tự tu sửa, thì càng ngày mình càng được thanh nhẹ và tiến hóa. Em xin hết.
Hướng thanh khai triển tự tâm hành, thì bây giờ mình thấy rõ rồi đó. Mình ở đời á, thì mình bị hướng ngoại lôi cuốn vô cái sự động loạn hàng ngày, mình sống quen cái đó rồi á, thì mình thấy cũng là bình thường thôi. Sống với thế gian là phải hướng ngoại, phải lo đủ thứ chuyện ngoài đời. Nhưng mà mình tu rồi đó thì mình mới hiểu được là có một cái hướng khác để đi về. Hướng thanh á, hướng về cái cõi bên trên thanh nhẹ, thì lúc đó mình mới khai triển được cái tâm của mình thanh nhẹ, mình mới đi về được. Thành ra nó chỉ có một chiều hướng à, mà cái hướng đó là cái hướng thẳng lên trên bộ đầu á. Thì trong cái tình trạng của mình á, còn bị nặng trược á, thì chỉ có cái niệm Phật mới giúp mình hướng thanh thôi. Chứ mình nói mình hướng thanh mà mình không có niệm Phật á, thì nó không bao giờ nó hướng được cái về cái đó. Tại vì mình bị lôi cuốn bởi cái sự trần trượt á. Mình muốn hướng về thanh á, là hướng trước hết là phải hướng về cái trung tâm bộ đầu của mình trước, rồi từ đó nó mới xuất phát lên trên, nó hòa với bên trên. Mà muốn cái đó đó là phải cố gắng dữ lắm, phải cố gắng ép cái luồng điển mình nó đã quen đi ra ngoài, hướng ngoại động loạn, thì mình phải niệm Phật để mình gom nó lại, mình gom nó lại mình mới đưa nó đi lên trên, từ từ nó mới chạy lên tới đỉnh đầu, phải không? Thì lúc đó mình mới kêu bằng hướng thanh. Hướng thanh khai triển tự tâm hành, thì hướng về cái chiều hướng đó thì nó mới là khai triển được. Mà lên lên trên cái giới thanh rồi đó, khi mà mình thoát ra được, mình vô trong cái điển giới là cái giới thanh á, thì lúc nào nó cũng khai triển thôi, nó không còn bị cái sự trần trượt lôi cuốn nữa. Lúc nào cũng khai triển rồi, mình hành bằng cái tâm mình. Cái tâm lúc nào cũng hành á, tâm mình lúc nào cũng trì niệm hết. Hành vậy á, thì nó mới tiến được. Mình không phải hành bằng cái xác nữa, mà mình chỉ hành bằng cái tâm thôi, là mình đâu còn xác. là vô điển giới là đâu có xài cái xác nữa, thì cũng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà nó cũng như là soi hồn pháp luân thiền định vậy, hành bằng cái tâm, tâm lúc nào cũng nhớ nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật để mà tiến. Rồi, câu thứ nhất, tình người tương giao bằng cách nào? Đáp: thưa, tình người tương giao bằng nguồn gốc thông cảm lẫn nhau từ trong nguyên lý của trời đất mà ra. Kẻ tự nhiên nhìn mắt tự thân hòa, biết được tình người chẳng có xa. Trời đất hợp thành duyên tự đạt, cảm thông nguyên lý tự tâm hòa. Tình người tương giao bằng nguồn gốc thông cảm lẫn nhau từ trong nguyên lý của trời đất mà ra. Nghĩa là mình phải hiểu là mình đó, trong cái nguồn gốc, một cái nguồn gốc mà ra, mà muốn thông cảm được cái đó thì mình phải nhẹ mình mới thông cảm được. Chứ nếu mà mình còn ở trong cái phàm tâm hướng ngoại á, thì mình bị cái mê, cái chấp, nó làm cho thấy là toàn là sự khác biệt không. Chỉ có đi về hướng về ông Phật á, lúc đó ông mới mở cái thức hòa đồng, thì mới ông mới thấy người đó cũng như ông, cũng từ một cha mà ra, từ một nguồn cội mà ra. Cái đó ai cũng hiểu, nhưng mà trong cuộc sống hàng ngày á, mình không thấy cái đó. Mình nhìn ra ngoài là mình thấy mọi người khác nhau hết à, không có giống nhau, nên người này người kia, thành ra mình vẫn còn bị kẹt trong cái sự mê và chấp. Mình không sao thoát khỏi được cái sự mê chấp. Rồi tiếp tục. Tự nhiên nhìn mắt tự thân hòa, tự nhiên nhìn mắt tự thân hòa là mở được cái thức hòa đồng rồi đó. Biết được tình người chẳng có xa. Khi mà mình biết được cái hiểu được cái tình giữa con người với con người, tại vì cái tất cả từ một gốc mà ra mà, đâu có cái gì xa. Cái đó cũng như người chung một nhà, sống trong một cái nhà của càn khôn vũ trụ. Trời đất hợp thành duyên tự đạt, tất cả là do trời đất hợp lại nó mới thành cái cõi này, có mình có ta, có cái duyên mình mới tự đạt được, mình hiểu được, cảm thông nguyên lý tự tâm hòa. Mình hiểu được cái nguyên lý tất cả là do trời đất sanh ra đó, mà mình mở được cái thức hòa đồng á, thì cái tâm mình mới hòa được. Nếu không mình vẫn còn thấy sự khác biệt, cho nên mình thấy còn mê chấp, còn tranh chấp, là mình thấy nó khác biệt, không phải là mình. Em nói thì dễ, nhưng mà cái đó là cái nguyên lý thôi, để từ từ mình đi tới đó, chứ không phải biểu mình thấy mọi người như mình không được đâu. Ông Phật thì không thấy tự nhiên lắm, tại ông đạt được cái thức hòa đồng rồi. Còn mình chưa đạt được á, thì mình thấy nó vẫn còn khác nhau. Nhưng mà những lúc giây phút mà mình hướng thượng á, thì mình thấy nó giống nhau. Mà đâu phải lúc nào mình cũng hướng thượng đâu. Mình hướng ngoại nhiều hơn là hướng thượng chứ. Thành ra mình khó thấy được cái đó. Chỉ khi nào mình quay về bên trong mình hướng thượng mà mình thấy tất cả là giống nhau. Cho nên mình mới phát triển được cái tình thương giữa con người với con người được. Mình thấy họ cũng như mình, anh và tôi cũng như là tuy hai mà một là vậy đó. Cũng do trời đất sanh ra, cũng sống trong cái sự khổ cực ở thế gian, cũng phải chịu hết tất cả những cái định luật ở thế gian. Thì mình thấy rõ vậy đó. Thì mình thấy tuy hai mà một, anh và tôi cũng chịu tất cả những cái định luật, cũng sống, cũng khổ, cũng vui ở thế gian. Mình hiểu được cái đó thì cái đó nhờ mình hướng thượng mình mới hiểu được, mình mới nhớ được, chứ không phải là mình không hiểu. Bây giờ nói ra là mình hiểu rồi, nhưng mà mình nhớ được cái đó không á, là ăn thua cái luồng điển mình ở đâu. Luồng điển ở dưới phàm tâm á, thì nó không có thấy được, nhưng mà nó hướng thượng thì nó thấy à. Giờ đâu có thần lực? Đáp: thưa, thần lực do tinh khí thần hình thành. Quy nguyên thanh tịnh phát chân thành, phát triển tâm linh hướng giới thanh. Nghị lực tràn đầy không giấy động, hành thông chân pháp tự về thanh. Thần lực do tinh khí thần hình thành. Quy nguyên thanh tịnh phát chân thành, phát triển tâm linh hướng giới thanh. Nghị lực tràn đầy không giấy động, hành thông chân pháp tự về thanh. Cái thần lực của mình á, là do cái ba cái báo linh tinh khí thần nó hợp thành. Mình có đầy đủ tinh khí thần á, thì cái điển quang mình nó mới mạnh. Thì lúc đó đó mình mới là có được cái thần lực. Quy nguyên thanh tịnh phát chân thành, phải trở về cái sự thanh tịnh đó, mới phát được cái thần lực đó. Phát triển tâm linh hướng giới thanh. Phát triển tâm linh là cái phần hồn của mình đó, mà nó đã trở về làm chủ bản thể đó, kêu là phát triển tâm linh đó. Hướng về cái giới thanh là hướng về trời Phật, hướng về cái điển giới, hướng về cái giới của trời Phật. Nghị lực tràn đầy không giấy động, thì lúc đó mình không còn bị động nữa, thì cái ý lực của mình nó càng ngày càng mạnh. Hành thông chân pháp tự về thanh, mình tiếp tục mình hành thông, nhờ cái chân pháp này mình hành thông á, mình mới trở về thanh được. Thanh nghĩa là phải thanh lọc hoài, trong thanh nó còn thanh nữa, cho nên mình phải thanh lọc hoài, chứ không phải mình ra khỏi cái điển giới, mình vô cái điển giới là đủ đâu. Thanh nó có nhiều cái từng lớp thanh, thành ra mình phải khai thông hoài để càng ngày nó càng thanh hơn. Hỏi phát đại nguyện có hữu ích gì không? Đáp: người tu thiền hứa ẩu với trời Phật và xuất ngôn phát đại nguyện, khi gặp chuyện lại trốn mất, chứng minh hành giả không thật, chỉ có lợi dụng danh từ khi cần mà thôi. Kể tự mình tạo tội giữ tâm tồi, không tiến không lui vẫn thế thôi. Dũng mãnh không còn gieo ý động, có không không có chuyển từ hồi. Các bạn có thấy bạn đạo mà phát đại nguyện chưa? Coi video có bao giờ thấy bạn đạo mà phát đại nguyện chưa? Chưa thấy sao? Thì coi mấy cái video mà nhất là mấy cái khóa mà ở bên Mỹ thì diện bị kiên á, mấy cái năm đầu á, thầy cho phát đại nguyện vậy lắm. Nhưng mà cái đó nó cũng không hay, tại vì đại nguyện thì nói ra đôi môi thì dễ, mình muốn nói gì mình nói, mình muốn phát cái gì mình phát, nhưng mà sau đó mình làm không có được. Nhiều khi mình phát cái đại nguyện nó quá cao so với cái sức của mình đó, rồi mình làm không được. Cho nên ở đây thầy nói đó, người tu thiền thường hứa ẩu với trời Phật là vậy đó. Mình phát đại nguyện nó quá cao đi, mình hứa những cái mình hứa, mình phát đại nguyện con nguyện sẽ làm cái này cái kia, mà những cái đó nó quá khả năng của mình, và mình đi con đường đi nó dài, mình đi không có tới nơi, nửa chừng mình bỏ. Cho nên thầy nói là người tu thiền thường hứa ẩu với trời Phật và xuất ngôn phát đại nguyện. Phát đại nguyện thì dễ, chỉ mở miệng nói thôi à. Nhưng mà gặp khi mà gặp chuyện á, lại trốn mất, mà chán à, bỏ à, không có làm nổi. Chứng minh hành giả không thật, chỉ có lợi dụng danh từ khi cần mà thôi. Lợi dụng danh từ mà để nói thôi, chứ không có làm được. Thành ra tốt hơn hết là mình nên cố gắng theo cái trình độ của mình hơn là phát một cái đại nguyện quá lớn. Mấy ông tiên Phật ông phát đại nguyện được, đại ông có pháp lực, ông có ý chí mạnh, ông ráng ông làm để ông đi đi lên cao nữa. Còn mình á, dưới này còn thấp, mình còn đang vật lộn với lại cái sự trần trược á, mà mình phát cái đại nguyện ẩu á, thì đó hỏi thử mình làm không được. Nói thì dễ nhưng mà khi mà tới đụng chuyện thực hiện của mình làm không nổi. Câu số 4: những gì bộc lộ tốt lành và lễ độ do đâu hình thành? Những gì bộc lộ tốt lành và lễ độ do đâu hình thành? Thưa, những gì bộc lộ hình thành trong tự nhiên và hồn nhiên do sự dày công tu tiến hình thành. Kệ: thực hành hướng thượng tạo thành thanh, hướng thượng tâm linh tự thực hành, tranh chấp không còn gieo ác độc, thành tâm tu luyện tự hành thanh. Những gì bộc lộ hình thành trong tự nhiên và hồn nhiên do sự dày công tu tiến hình thành, nghĩa là những cái kết quả mà mình đạt được á trong tự nhiên và hồn nhiên á, thì tất cả là do cái sự dày công tu tiến nó mới có, chứ không phải tự nhiên mà nó có. Nếu mình tự nhiên mình khai triển nó thì khi mà nó thành tựu á, thì trong tự nhiên và hồn nhiên tới đúng mức độ của nó thì tự nhiên nó hình thành, tự nhiên nó bộc phát. Thực hành hướng thượng tạo thành thanh, khi mà mình thực hành đó, mình hướng thượng được á, không phải mình nói cái miệng mình hướng thượng nhưng mà mình hành mà mình ép cái luồng điển mình đưa nó lên trên được á, kêu là hướng thượng. Mình niệm Phật nhiều á, mình ép cái luồng điển của phần hồn mình đưa nó lên trên được đỉnh đầu á, thì lúc đó là mình thực hành mà mình đã hướng thượng được, chứ không phải mình muốn là mình làm được. Mình muốn mình phải thực hành cố gắng dày công mình mới hướng thượng được, thì lúc đó mình mới tạo thành thanh, nghĩa là mình vượt khỏi cái tầng ô trược ở dưới thế gian á, mình mới thành thanh, mình không còn dính bụi trần nữa thì mình mới là thanh. Còn mình còn dính bụi trần á, mình không có thể nói mình là thanh. Thanh là khi mà mình không còn bị trần trược nữa mới gọi là thanh. Hướng thượng tâm linh tự thực hành, hướng thượng mình hướng thượng thì cái phần hồn của mình nó tự, phần tâm linh là phần hồn của mình nó tự thực hành. Tranh chấp không còn gieo ác độc, mình không còn tranh chấp nữa thì đương nhiên là không có gieo ác độc. Tranh chấp thì mình phải muốn hại cái người kia để mình được thắng, mình được thế, được thắng. Còn bây giờ mình không có tranh chấp nữa, ai muốn hơn mình cũng được không sao, thì đâu có gieo cái ác độc mà để hơn thua với nhau nữa, chém giết lẫn nhau, hại lẫn nhau nữa, để được cái phần hơn. Thành tâm tu luyện tự hành thanh đó, mình thành tâm tu luyện tự hành thanh là mình điêu luyện cái phần thanh của mình, không có gieo cái, không, mình không có làm chuyện ác nữa, chỉ làm cái chuyện thiện thôi á, thì mới là tự hành thanh. Câu hỏi số 5: người mang bệnh keo kiết rủ rang người khác thực hành sự so đo keo kiết có ích gì không? Người mang bệnh keo kiết rủ rang người khác thực hành sự so đo keo kiết có ích gì không? Cái ở đây thầy nói cái keo kiết là một cái bệnh, mà người có cái bệnh này á mà rủ rang người khác đi theo cái chiều hướng đó, nghĩa là lúc nào cũng tính toán so đo keo kiết á, thì thầy hỏi có ích gì không? Thưa, người thiếu tinh thần xây dựng cho chung hay rủ rang bạn đạo thực hiện sự so đo như là như họ là sẽ tạo nghiệp tâm thân, khó mong mở lượng từ bi cuối cùng sẽ mang bệnh nan y khó mà tự cứu. Bày mưu đốc sử hại tâm thân, khó tiếng lân la khó xét phân. Đời đạo không thành tâm loạn động, tâm không quảng đại khó chuyên cần. Đó, cái người mà đã mang cái bệnh keo kiết á là tại vì không hiểu luật trời á, cho nên nuôi dưỡng cái bệnh keo kiết là mình không biết cái của này do đâu mà có, mà để làm cái gì, mình chỉ muốn ôm cho một mình thôi, mình không có muốn chia sẻ. Mà mình mỗi lần có gì đóng góp chia sẻ là mình lại so đo, không những á, mình nuôi cái bản tánh đó mà mình còn rủ rang những người khác so đo nữa. À, coi làm vậy đó, tốn hao vậy đó, có ích lợi gì không, có cần nên cho không. Đó, mình xúi người ta vô con đường đó thì rốt cuộc là mình tạo cái nghiệp tâm thân, vừa tạo nghiệp tâm mà vừa tạo nghiệp thân nữa. Khó mong mở lượng từ bi là khó mở rộng cái tâm mình lắm. Cuối cùng sẽ mang bệnh nan y khó mà tự cứu. Bệnh nan y là nghiệp thân á, khó mà tự cứu. Bày mưu đốc sử hại tâm thân, khó tiếng lân la khó xét phân. Đời đạo không thành tâm loạn động, tâm không quảng đại khó chuyên cần. Đời đạo cũng không thành, tâm thì lúc nào cũng loạn động, tâm mà không có mở rộng không có quảng đại á thì khó mà hành tiến được. Câu số 6. Bổn phận người tu cần đóng góp để xây dựng cho chung hay không? Đáp: Thưa người tu chơn bớt nghiệp lực. Người tu chơn bớt nghiệp lực, có thừa vật chất lẫn tinh thần, rất cần sự đóng góp cho chung, tức là xây dựng tình thương và đạo đức. Nếu ngược lại thì chỉ có hại tâm lẫn thân mà thôi. Kệ, thả trôi tiền bạc giúp người hiền, giải mở tâm tư sống vẫn yên, thiên đạo trong lành tâm thức giác, bình tâm thanh tịnh chẳng hung hiền. À, cái người mà tu chơn á là tại do lo giải bớt cái nghiệp lực, thì lúc đó có thừa vật chất lẫn tinh thần. Vật chất nếu mà con người tu chơn á thì tất nhiên là không có xài bậy nữa, không có tính hưởng thụ nữa, thì đương nhiên là có thừa rồi. Mình đâu có tìm hiểu tìm kiếm để hưởng thụ đâu mà mình xài hết, mình lúc nào cũng cần kiệm xài vừa đủ sống thôi á, thì lúc đó đương nhiên vật chất của mình là sẽ có dư rồi, không có thiếu. Tinh thần á, thì mình dung bồi cái tinh thần của mình á, thì mình dồi dào là tu bổ hướng về thanh tịnh á, thì cái tinh thần dồi dào chân ngôn có sẵn, rất cần sự đóng góp cho chung, thì những người mà tu chân á, thì họ sẵn sàng đóng góp cho chung. Cái gì mà hữu ích cho chung là họ làm, kia bằng về vật chất cũng như về tinh thần, tức là xây dựng tình thương và đạo đức, thì đi đúng theo cái tình trời ấy. Cái gì mà xây dựng được cái tình thương và đạo đức. Nếu ngược lại thì chỉ có hại tâm lẫn thân mà thôi. Thả trôi tiền bạc giúp người hiền là mình không có thấy cái tiền bạc là nó quan trọng lắm, mình cần cho sự sống thiệt, nhưng mà đủ sống thôi, có dư dư thừa thì sẽ sẵn sàng giúp những người khác, kêu bằng thả trôi tiền bạc chứ không phải ôm tiền bạc. Cái người ôm tiền bạc là không có thả, lúc nào cũng muốn giữ cho mình hết. Người thả trôi tiền bạc là sẵn sàng giúp đỡ người khác, giúp đỡ người hiền, giải mở tâm tư sống vẫn yên, giải mở tâm tư sống vẫn yên, thiên đạo trong lành tâm thức giác. Thì cái đó đính, đi đúng theo con đường của trời đó, thiên đạo, lúc nào cũng trong lành trong cái sự thức giác, bình tâm thanh tịnh chẳng hung hiền. Lúc đó mình chỉ giữ sự thanh tịnh thôi, không có cần chạy theo hung hay hiền, lúc nào cũng thanh tịnh. Hỏi tình yêu siêu thoát là sao? Thưa, vía hồn hội tụ nhớ trời mà tu, đời đời bất diệt. Kệ quân bình thanh đạt lý chân lời, hội ngộ thương yêu chẳng chịu rời. Trí ý tương hành trong sống động, tình yêu sống động sáng như trời. Vía hồn hội tụ nhớ trời mà tu, cho nên kêu bằng tình yêu suy đoán. Thầy có cuốn sách với cuốn băng tình yêu siêu thoát nói về hồn và vía của thầy á, các bạn chắc cũng có hết cái cuốn đó rồi, cuốn tình yêu siêu thoát nói về cái hồn vía thầy và cô vía. Kệ quân bình thanh đạt lý chân lời, quân bình đó thì mình đạt cái thanh, mình hiểu được cái chân lý, cái chân lời như thế nào. Hội ngộ thương yêu chẳng chịu rời, hồn vía mà hội ngộ được đó thì chẳng chịu rời, gắn kết với nhau. Trí ý tương hành trong sống động, trí ý là cái phần sáng suốt đó. Tương hành hai cái đồng hành, hồn cũng hành mà vía cũng hành trong cái sự sống động. Tình yêu sống động sáng như trời, tình yêu nó sống động chứ không phải như tình yêu ở thế gian, nó càng ngày nó càng khai sáng như là tình trời. Rồi tuần này có bài thơ của Đức Thầy Sáu Hằng: đổi thay mê chấp chuyển liền liền, công tác tình đời lại đổi phiên. Răng rụng quy hàm tâm tự thức, có không không có vẫn còn duyên. Thường người ta có hai hàm là tối đa, chứ đây tại sao mà thầy nói là sáu hàm? Các bạn có ý kiến gì không? Tại sao nói đây là sáu hàm nào? Thường thường mình có hai hàm thôi nhé. Đây theo tôi nghĩ là ông thầy không nói cái chuyện của ông. Và lúc mà mấy năm đầu tiên ông qua Pháp, có một bạn đạo làm bác sĩ về răng, làm nha sĩ mà luôn bác sĩ về răng miệng, thì mới phát tâm làm cho thầy lại hết hai hàm răng. Nhưng mà lúc đó thầy nhổ hết, ông chịu lì để nhổ hết mấy cái răng còn lại để làm hai hàm răng giả để ăn được á, thì phải làm hết hai hàm răng giả. Nhưng mà nếu mà tôi không lầm á thì cái đó phải làm đi làm lại mấy lần á, nó mới xong, nó mới là ăn vô mà nó mới thích hợp, nó không có bị cộm nữa đó. Thành ra cũng phải làm nhiều lần, theo tôi nghĩ là làm 3 lần. Thành ra nó mới thành 6 hàm. Mỗi lần là làm 2 hàm, một cái hàm răng giả dưới, một cái hàm răng giả trên. Mà nếu làm đi làm lại 3 lần thành ra đó là thành ra tới 6 hàm mới xong. Thành ra đây thầy đặt cái bài thơ là 6 hàm. Đổi thay mê chấp chuyển liền liền. Ở dưới thế gian này cái chuyện đổi thay mê chấp là nó chuyển liền liền hết chuyện này tới chuyện kia, nó đổi thay làm cho con người ta nó mê chấp liền liền. Công tác tình đời lại đổi phiên, những cái chuyện mà mình phải làm ở dưới thế gian tình đời là thay phiên nhau làm. Răng rụng quy hàm tâm tự thức, cái răng của mình nó rụng hết rồi, chỉ còn cái hàm không á, thì lúc đó cái tâm mình tự thức. Nhưng răng cái rụng tới già rồi, cái răng nó rụng hết rồi, không còn cái nào hết. Tối mà ông thầy ông tháo hai hàm răng ra thì nó bớm sợ mà. Ông đi phải tháo hai hàm răng ra ngâm để rửa thì cái miệng ông bớm sợ mà. Răng rụng quy hàm Tâm tự thức còn có cái hàm không à, không có răng nữa, có không không có vẫn còn duyên. Nghĩa là có răng hay không có răng thì cũng còn cái duyên, cái duyên của người mớm với cái duyên của người có răng, cái nào cũng có duyên. Còn duyên tái tạo gắn liền sáu hàm răng giả, gieo duyên thế tình, còn duyên á thì mới có được cái hàm răng giả. Tái tạo để làm lại không, răng nó rụng hết rồi mình làm răng giả kêu bằng tái tạo, gắn gắn liền dính, dính với nhau. Sáu hàm răng giả gieo duyên thế tình, nó qua sáu hàm răng rồi thì cái hàm hai hàm chót nó mới tốt, thì mới gieo duyên thế tình. Lúc đó cái mặt mày cười có duyên rồi, tại có răng mà cười nó có duyên, không hình không có phải là ông già mớm nữa. Từ thanh tới trược góp phần, âm thanh điêu luyện khai phần nở hoa. Từ thanh tới trược góp phần là từ bên trên, là từ thanh đó, từ cái giới thanh là từ ông trời, tới trược là cái phần ở dưới thế gian này, góp phần là mỗi người đóng góp một phần. Âm thanh điêu luyện khai phần nở hoa. Thì có hàm răng nghe mình nói nó mới rõ ràng. Âm thanh điêu luyện khai phần nở hoa, mở miệng nói nó mới đàng hoàng. Nên cái phần thanh là cái âm thanh của mình là từ ở bên trên, mà nó chuyển xuống thế gian á, mà không có hàm răng á, thì mình nói nó không có rõ ràng. Mà âm thanh chuyển từ bên trên xuống, từ đại thanh tịnh, từ càn khôn vũ trụ xuống á, hợp với lại cái hàm răng giả thì nó cũng góp phần tạo ra cái âm thanh điêu luyện khai phần nở hoa, làm cho nó cũng như là cái hoa nở vậy đó. Tình người nhẹ thế, nhẹ thể tình ta, sanh trụ hoại diệt phải hòa thương yêu. Cái tình người á, trên nguyên tắc á, nó cũng phải nhẹ như cái tình của mình đó, nó phải thanh nhẹ mới là đúng. Sanh trụ hoại diệt phải hòa thương yêu là tất cả đều sống trong cái định luật sanh trụ hoại diệt hết, cũng như anh và tôi vậy đó, xuống đây là đều sống trong cái định luật sanh trụ hoại diệt, phải hòa thương yêu mới là đúng luật trời. Nói đi nói lại rất nhiều, câu nào câu nấy rõ điều minh tâm. Nghĩa là ông thầy á, ông nói đi nói lại rất nhiều, là ông nhắc cho mình rất nhiều, câu nào câu nấy rõ điều minh tâm, câu nào cũng nói ra toàn là chân lý để giúp cho phần hồn mình sáng suốt. Sáu hàm ứng cảm mừng thầm, giải bày tâm sự tránh lầm đường đi. Sáu hàm là nhờ qua sáu cái hàm răng giả đó mới cảm mừng thầm, cũng như được hai hàm chót mà nó nói được xài được thì lúc đó mừng thầm. Giải bày tâm sự tránh lầm đường đi, giải bày cái tâm sự, cái sự hiểu biết mà đã thành đạt, đã hiểu, đã thấy, giúp cho cái người sau tránh lầm đường đi, để giúp cho mình, nhắc nhở mình để mình đừng có lầm đường. Càn khôn vũ trụ, càn khôn sắp xếp uy nghi, thức hồn tiến hóa tâm thì cảm an. Càn khôn sắp xếp uy nghi là cái sự sắp đặt của càn khôn vũ trụ lúc nào cũng uy nghi. Thức hồn tiến hóa tâm thì cảm an, giúp cho cái hồn mình tiến hóa, tâm mình mới lúc đó mới an. Cái hồn mà nó tiến hóa lên, nó vượt khỏi cái sự động loạn là nó mới an, còn nó bị động loạn nó không có an. Cùng chung các giới luận bàn, trong vòng trật tự mở màn từ đi. Nó cùng chung với các cái người trong các cái giới khác nhau luận bàn về đạo pháp, trong vòng trật tự mở màn từ đi, thì mỗi người tiến theo trình độ của mình trong vòng trật tự mở màn tự đi, mình mở đường cho mình tự đi thôi. Có răng quanh liệt một khi, hết răng cũng phải thực thi đường mòn. Lúc mà mình có răng, còn răng thì lúc đó mình còn trẻ, lúc đó là cũng là quanh liệt, nhưng mà nó chỉ có một thời thôi, rồi sau đó cũng thành ông già thì cũng rụng răng. Hết răng cũng phải thực thi đường mòn, hết răng rồi bây giờ tới thành ông già hết răng rồi cũng phải thực thi đường mòn. Cái đường mòn là những cái người mà đã đi trước ấy, đã đi qua rồi á, thì nó thành cái đường mòn. Cái đường đạo mà đi trở về ấy, là con đường mòn, là những người mà đã đi trước ấy, đã bước qua đó, nó tạo thành con đường mòn thì mình phải đi theo con đường đó. Tình thương ban rãi sống còn, giúp hồn tiến hóa chẳng còn si mê. Tình thương ban rãi sống còn, thì lúc mình còn sống mình cũng phải ban rãi cái tình thương, giúp hồn tiến hóa chẳng còn si mê, là mình phải làm sao cho cái hồn mình tiến hóa lên, vượt khỏi cái sự mê chấp của tình đời. Sáu hàm duyên dáng khen chê, cuối cùng cũng phải trở về hư không. Nhờ có mấy hàm răng giả đó thì nó có duyên dáng, dòm cái mặt nó có duyên hơn, mình nói chuyện được thì khen với chê, nhưng mà cuối cùng cũng phải trở về hư không. Vì có khen có chê gì rốt cuộc cũng phải buông bỏ, mà trở về hư không mới là chánh pháp. Cầu xin trời Phật khai vòng, cứu nhân độ thế tòng đường tu. Thì đó, thì ông thầy ông cũng cầu xin trời Phật khai vòng, là mở mở cái lòng từ bi ra hướng độ chúng sanh, cứu nhân độ thế tham tòng đường tu, cứu cho nhân thế ở thế gian tìm đường tu. Cuộc đời kết liễu tiền xu, cuộc đời kết liễu tình xu, ra đi để lại cục ngu tại trần. Cuộc đời mà khi mà mình chấm dứt kết liễu tiền xu, thì lúc đó tiền xu đâu còn nghĩa lý gì nữa, đâu có ôm theo được đồng nào đâu. Ra đi để lại cục ngu tại trần, nếu mà mình ra đi mà mình học được cái sự sáng suốt, mình thức tâm á, mình để lại cái cục ngu của mình tại trần. Ngu là mình chạy theo tiền bạc, đó kêu là ngu. Cái đó là ngu lắm á, tại vì cái của mà mình không có mang theo được mà. Ra đi để lại cục ngu tại trần, chui vô thức giác lần lần, hậu sanh khả ái góp phần dựng xây. Chui vô cái thức giác lần lần thì mình chui vô cái đó, bài học đó mình học thì thường mình thức giác lần lần. Tiền xu nó dạy con ngu suốt đời á, thầy thường nói tiền xu nó dạy con ngu suốt đời, nhưng mình chui vô đó mình học rồi á, mình sẽ thức giác lần lần, càng ngày mình thấy nó là tạm thôi, là cái phương tiện để coi mình làm cái gì với cái phương tiện mà trời cho. Hậu sanh khả ái góp phần dựng xây, những người sau sẽ góp phần dựng xây. Rồi đây cũng giống như thầy, tâm không miệng lưỡi vui vầy cảm giao. Rồi trước rốt cuộc đó mọi người cũng đi tới con đường mà thầy đã đi, là cũng đi tới cái già nua và rụng răng. Rồi đây cũng giống như thầy, tâm không miệng lưỡi vui vầy cảm giao. Tâm vẫn giữ cái tâm không, miệng lưỡi thì vẫn nói vui vầy cảm giao. Vun bồi ý thức thâm cao, bình tâm thanh tịnh bước vào càn khôn. Thì đó mình lo vun bồi cái tâm thức sáng suốt mà thâm cao của mình, để đi tới cái sự bình tâm thanh tịnh mới bước vào càn khôn, là bước vào diễn giới, bước vào càn khôn. Càn khôn là miệng quy hồn, trong không mà có ôn tồn dựng xây. Càn khôn là miệng quy hồn, càn khôn là cái miệng để cho cái hồn mình nó trở về đó. Trong không mà có ôn tồn dựng xây, vui xây đường đạo hàng ngày, sửa sai trù tiến tâm này cảm an. Vui xây đường đạo là lúc nào cũng lo hướng về con đường đạo, vui trong đó mà say mê trong đó, tiến về con đường thanh nhẹ sáng suốt hàng ngày. Sửa sai trù tiến tâm này cảm an, lúc nào cũng lo sửa sai và tiếp tục tiến. tâm này cảm an. Có không, không có luận bàn, cứng mềm giao cảm vẫn an vẫn hòa. Có không, không có luận bàn. Nè, có không, không có luận bàn. Thì mình học trong cái bài có không không ở dưới thế gian, mình bàn luận để mình thức tâm, thấy có đó rồi mất đó, không có mà nó có rồi nó ngày nào nó cũng sẽ mất. Có không không có luận bàn là vậy đó. Có không không có là cứng mềm giao cảm vẫn an vẫn hòa. Cứng mềm giao cảm vẫn an vẫn hòa. Thì ở thế gian này có âm có dương, có cứng có mềm, mình vẫn hiểu vẫn an vẫn hòa. Nằm trong nguyên lý của cha, buông đời qua đạo tự hòa chân như. Tất cả đều nằm trong cái nguyên lý của cha trời. Buông đời qua đạo tự hòa chân như. Nếu mà mình ngày nào mình thức giác, mình buông bớt cái chuyện đời ấy, thì mình mới bước qua đạo được. Mình bỏ cái nặng, mình mới được cái nhẹ. Đạo là cái sự thanh nhẹ, đời là cái sự nặng trược. Mà mình chịu buông đời á, buông bỏ đó, không có ôm việc cái gì của tạm ở thế gian nữa, thì mình mới bước qua đạo được. Qua qua cái sự thanh nhẹ, mình mới hòa với cái chân như được, hòa với cái bản tánh thanh nhẹ của trời. Miệng kia cũng vẫn vui cười, càn khôn nhiếp giải. Miệng kia cũng vẫn vui cười, càn khôn nhiếp giải, rưới tươi lòng người. Cái miệng không răng á, nhưng mà nó vẫn vui cười, càn khôn nhiếp giải, rưới tươi lòng người. Càn khôn giúp cho mình giải được, hiểu được, thì mình rưới tươi được lòng người. Điển thanh điêu luyện vui tươi, diều hồn tiến hóa đến nơi an toàn. Mình hướng về cái cõi thanh á, thì cái điển thanh nó sẽ điêu luyện cho phần hồn mình được vui tươi, diều hồn tiến hóa đến nơi an toàn. Độ về tới nguồn cội mình là cái nơi an toàn nhất, không còn sợ cái gì nữa hết. Từ sanh vẫn xét vẫn bàn, tiến thân là chánh là màn thức tâm. Từ lúc mà mình sanh ra thì mình vẫn xét vẫn bàn, tiến thân là chánh là màn thức tâm. Cái quan trọng mình xuống đây học hỏi để tiến hóa, mình ra cái sự tiến thân là chánh là màn thức tâm, càng tiến lên thì càng thức tâm, cái đó là quan trọng. Siêu nhiên cấu trúc lai lâm, học xong mãn khóa vẫn tầm đường đi. Siêu nhiên đã cấu trúc cho mình tới đây học hỏi, học xong mãn khóa tầm đường vẫn tầm đường đi, thì mình học xong là mình thấy mãn khóa rồi, vẫn phải tiếp tục tìm đường đi tiếp. Thì mình thấy trong cuộc sống hàng ngày, có kẻ đến người đi, có người nhập khóa, có người mãn khóa. Mãn khóa là phải ra đi, tiếp tục con đường đi nữa, tiếp tục con đường học hỏi nữa, vẫn tầm đường đi. Thành ra mình ở đây giờ mình đang tầm con đường đi trước. Thành ra khi mà mình mãn khóa đó, mình cũng biết đi về cái hướng nào. Bây giờ mình còn sống đây mà mình đang tầm cái đường đi, để lúc mà mình mãn khóa đó, mình biết đi chỗ nào, đi hướng nào mà đi. Có không, không có kỳ ni, tự mình tiến đạt tâm thì mới an. Thì trong cái kiếp này á, có không không, thành ra mình cũng học ở trong cái có không không thôi chứ gì. Từ lúc sanh ra không có gì, lớn lên có đủ thứ, rồi nó mất. Nên nói mà không có răng, có răng rồi bây giờ cũng hết răng, cũng như là cái có không không vậy, cho mình thấy rõ. Tự mình tiến đạt tâm thì mới an, mình phải tiến lên đạt được cái sự thanh nhẹ thì tâm mình mới an. Ông Phiông bạn đạo vui bàn. Ông Phiông là cái chỗ mà xây cái thiền viện quy thức ở bên Pháp, cách Paris cũng khoảng 600-700 cây số. Chỗ đó kỳ lạ ông Phiông. Bạn đạo vui bàn, cha trời đánh thức khai màn trợ tâm. Học xong bài học diệu thâm, khai thông hòa hợp hồn vía. Thâm tâm khai thông hợp hòa hồn vía, thâm tâm học xong bài học diệu thâm là mình xuống đây mình học bài và khai khai thông hợp hòa hồn với vía trong thâm tâm của mình. Thương yêu chỉ biết có cha, người không buông bỏ con hòa tiến lên. Thương yêu là mình biết chỉ có cha là mới là thương yêu thật sự, không có bao giờ buông bỏ mình, lúc nào cũng dìu tiến mình. Con hòa tiến lên thì bây giờ muốn trở về để hòa tiến lên bên trên đó, thì mới trở về được. Bình tâm mến cảm đạo nền, quy y chân pháp giữ bền đường tu. Bình tâm mến cảm đạo nền, mình giữ cái sự bình tâm lúc nào mình cũng mến cảm con đường đạo. Quy y chân pháp giữ bền đường tu, trở về với cái chân pháp khứ trực lưu thanh, mình giữ vững con đường đó mình đi tới, giữ bền đường tu. Chớ nên vội tưởng mình ngu, đang hành học dũng trùng tu thiên đàng. Chớ nên vội tưởng mình ngu, là mình đừng có tưởng mình ngu, mình đang học, đang hành và đang học dũng. Ông trời ông cho xuống thế gian để cho mình học nhẫn và học dũng, có dũng mới đi về trời được, còn mình không có dũng mình không có đi về trời được. Đang hành học dũng trùng tu thiên đàng. Trùng tu là mình đã tu nhiều kiếp rồi, bây giờ tiếp tục tu để trở về thiên đàng kêu bằng trùng tu. Cha yêu mẫu mẹ luận bàn, cha yêu mẫu mẹ luận bàn, cha thì thương, mẫu mẹ thì lúc nào cũng nhắc nhở. Ban ơn phước đức mở màn con đi, ban cho mình cái ơn cái phước đức để mở đường cho mình đi, chỉ đường cho mình đi, mở đường cho mình đi. Tổ tiên xây dựng uy nghi trong vòng trật tự, trong vòng thức tâm. Tổ tiên cũng đang xây dựng cho mình, nghĩa là những người mà cửu quyền của mình á, đã tu tiến á, cũng xây dựng cho mình trong vòng trật tự, trong vòng thức tâm. Con ơi chớ vội sai lầm, chớ quên bỏ đạo tái tầm không. Nhắc nhở mình đừng có sai lầm mà bỏ quên bỏ cái đạo để trở lại với cái sự ác ôn. Khổ tâm khó thức khó tồn, tạo màn tranh chấp tạo hồn đảo điên. Khi làm cho mình trở về cái sự ác ôn là mình khổ tâm khó thức khó tồn, khó mà thức tâm mà khó có tồn tại được. Tạo màn tranh chấp tạo hồn đảo điên, mình tạo ra cái sự tranh chấp làm cho cái hồn mình nó đảo điên. Tu thời mới giải được nhiều, biết mình rõ rệt biết duyên tại trần. Tu thời mới giải được nhiều, biết mình rõ rệt biết duyên tại trần, mình tu mình mới giải được, thì lúc đó mình mới hiểu rõ mình hơn, mình biết cái duyên gì tại trần. Tự mình phân giải xét cân, con đường giả tạm góp phần dạy tu. Thì lúc đó tự mình phân giải, mình xét, mình cân, thì lúc đó mình mới thấy được là tất cả những cái duyên nghiệp tại thế là con đường giả tạm, góp phần dạy cho mình tu sửa sự sai lầm của mình thôi, chứ không có gì hết, không có thật. Tu cho tâm thức ngao du trở về thanh cảnh đáp bù tình thương. Mình tu sao cho cái phần hồn mình nó được thanh nhẹ, nó đi lên cõi trên, nó trở về cái cảnh thanh nhẹ bên trên để đáp bù tình thương của trời đất. Huynh huynh đệ đệ gieo gương, thực hành chân pháp tình thương tràn đầy. Huynh huynh đệ đệ gieo gương là mọi người ráng tu để ảnh hưởng người khác, là gieo gương mà sửa mình mà ảnh hưởng người khác, chứ không phải là khoe khoang cái chuyện không có. Cái đó không phải là gieo gương, gieo gương là người tự sửa thật sự, thấy có sự tiến bộ mới ảnh hưởng người khác mới kêu là gieo gương. Thực hành chân pháp tình thương tràn đầy, thực hành chân pháp mình khai triển được cái tình thương càng ngày nó càng lớn rộng. Đạo không có rượu vẫn say, mùi thơm thanh thoát ngày ngày rửa tâm. Trong đạo thì không có uống rượu nhưng mà mình vẫn vui say mùi đạo. Vui say mùi đạo là mùi thơm nó thanh thoát càng ngày càng rửa tâm mình hướng về cái cõi thanh đó, mình mới ngửi được cái mùi thơm thanh thoát đó, càng ngày càng rửa cái tâm mình nó càng nhẹ hơn nữa. Thực hành pháp thủy lai lâm, tâm an thành đạo chẳng lầm chẳng sai. Thực hành pháp thủy là thực hành pháp luân thường chuyển đó. Tại thế này nó cũng như là nước vậy đó, nước thủy đó, rửa sạch tâm hồn của mình đó. Điển điển là nước, tâm an thành đạo chẳng lầm chẳng sai. Cái tâm mình an mình thành đạo chẳng lầm chẳng sai. Tình thương luật lệ an bài, đâu đâu cũng hướng về ngày cha ban. Tình thương luật lệ an bài, tình thương luật lệ an bài, đâu đâu cũng hưởng được ngày cha ban. Cái luật lệ của Thượng Đế đang an bài, đâu đâu cũng hưởng được ngày cha ban. Vui trong đời đạo cảm an, nơi nào cũng tiếng cũng bàn luận tu. Mình sống trong đời mà mình vẫn tu là vui trong đời đạo cảm an, mình thấy lúc nào cũng an, nơi nào mình cũng có thể tu sửa được, nơi nào mình cũng có thể tiến được, cũng bàn luận về cái việc tu sửa được. Xuôi theo chiều gió vu vu, tâm hồn thanh thoát dự trù tiến thân. Xuôi theo chiều gió vu vu, tâm hồn thanh thoát dự trù tiến thân. Xuôi theo cái chiều hướng thanh nhẹ đó, đưa cái hồn mình nó thanh thoát dự trù tiến thân. Vững tâm phát nguyện góp phần tu cho đắc pháp tiến lần đến nơi. Mình giữ vững cái tâm mình phát nguyện góp phần tu làm sao cho đắc pháp để từ từ tiến tới nơi. Mình giữ vững một đường lối không thay đổi, tu từ kiếp này tới kiếp nọ đến lúc đắc pháp thôi, rồi lúc đó mình từ từ mình sẽ đến nơi. Rưới tươi vạn vật do trời bên trên sắp sẵn, mở lời thức tâm. Trời thì lúc nào cũng ban thánh khí điển, ban ánh sáng, ban ban mưa, rưới tươi vạn vật. Trời lúc nào cũng giúp đỡ, ban thanh khí điển là ban đầy đủ hết để giúp cho vạn vật, rưới tươi cho vạn vật. Bên trên sắp sẵn mở lời thức tâm, bên trên đã sắp sẵn rồi thì mình mở lời để giúp người ta thức tâm. Tiên tiên Phật Phật đến tầm, dạy cho sanh chúng tránh lầm tránh sai. Đó, bên trên sắp sẵn mở lời thức tâm, mình sắp sẵn những người tới mở những cái lời mà giúp cho mình thức tâm đó. Tiên tiên Phật Phật đến tầm, lúc đó tiên tiên Phật Phật sẽ đến tìm mình, dạy cho sanh chúng tránh lầm tránh sai. Thì tiên Phật cũng có xuống thế gian để dạy cho chúng sanh tránh lầm tránh sai. Thực thi tiến triển hoài hoài, trong không mà có thanh đài nội tâm. Đó, thực thi mình sẽ tiến hoài, trong không mà có, thì có ngày mình sẽ xây được cái thanh đài trong nội tâm của mình, chỗ tốt đẹp nhất trong nội tâm của mình. Trong không lại có chẳng lầm, không răng lại có lại thầm mọc thêm. Trong không lại có chẳng lầm, đấy, trong không mà có rõ ràng, không răng lại có lại thầm mọc thêm. Đã hết răng rồi nhưng mà bây giờ cũng còn hàm răng giả nó mọc thêm. Hết răng rồi mà nó cũng còn mọc được cái răng giả. Rồi, Đương Sĩ Hằng, ông trong Liên bang 26 tây tháng 7 1984. Thì giờ mình còn chút thì giờ mình học cái cơ thể huyền vi, thì rồi mình học ngũ hành rồi phải không?
Kim mộc thủy hỏa thổ.
Chưa hả?
Dạ, Kinh Mộc thì mới thảo học rồi chứ.
Học rồi hả? Bên Việt
Dạ.
Nam học, bên Việt Nam cũng học rồi luôn phải
Bên
không?
Việt Nam học tới đoạn ốm mập á chú.
Hả?
Học tới khi mập quá thở nói mấy người ốm với mập á, tới
À,
đoạn đó.
à.
Dạ.
Vậy là xong cái ngũ hành rồi đó. Rồi bây giờ mình học tới di dân. Di dân là ở đâu? À, nãy mình hôm trước mình học trong người mình nó có nè, có hồn, có vía nè, có lục căn lục trần nè, có tỳ kheo nè, có vạn linh nè, có lỗ chân long nè, 84.000 lỗ chân long nè, có bốn hung tướng nè. Rồi bây giờ cộng thêm những người mà nó không phải, lúc đầu nó không phải của quốc gia mình mà đi vô trong, nó đi vô trong cái tiểu thiên địa của mình, nó kêu bằng di dân. Di dân là gì nè? Thịt cá nè, hoa quả nè, nó đi vô cái miệng của mình nè, nó đi qua cái cửa khẩu. Cái cửa khẩu này đó là nó cho vô à, không cho vô thì cái đó là qua cái di dân á, thì ăn thua mình có cho nó visa đi vô không? À, cái cho giấy tờ cho nó nhập nhập cảnh không là mình quyết định phải không? Bây giờ cái món nào nó tới mình cho nó vô miệng hay không, cho vô miệng là cho vô tiểu thiên địa của mình đó.
Thì nhiều người bệnh mà không biết tại sao tôi có bệnh, do cái miệng tôi đem bệnh vô. Cũng trong xứ cứ mở cửa cho người ta di dân, không kiểm soát trình độ của họ thì cái xứ đó sẽ loạn. Cho nên những xứ tự do nhân quyền cũng vẫn bị loạn, vì tôn trọng nhân quyền thì những phần đó nó vô nó cũng phá phách dữ lắm, làm rối loạn chế độ, không phát triển được. Cho nên chúng ta ăn uống cũng không khác gì cơ sở di dân. Đem vô mà không nhai nghiền và không biết hậu quả của mọi sự việc đi đến đâu thì chúng ta phải lãnh sự tai hại ở về sau. Sớm mơ chút, trưa chút, chiều chút là bệnh hoạn.
Đó. Mình ăn uống á, cũng thầy nói cũng như là di dân vậy, mình nó cho nó vô nhưng mà mình không có lừa lọc á, gặp ai mình cũng cho vô hết á, thì cũng như những cái quốc gia mà quá tự do cho nó vô đông quá thì nó sẽ làm cho mất trật tự, nó phá hoại, nó làm cho mất trật tự trong cái quốc gia của mình đó, những phần tử mà bất chánh mình đem vô cái quốc gia của mình đó thì đương nhiên nó sẽ làm cho mình mất trật tự. Thì cũng như mình vậy, bây giờ cái miệng của mình cho vô thứ nào mình cũng cho vô, nặng cũng cho vô mà nhẹ cũng cho vô, thì những cái phần nặng trược á nó vô trọng nó sẽ phá quấy, nó làm cho mất trật tự ở bên trong mình.
Mình có một khối óc không có phải dễ tạo, không có ai cho khối óc hết, nhưng mà có trật tự hay là không. Mất trật tự do đâu làm cho mình mất trật tự? Vì cặp mắt của mình nhìn thấy thèm muốn, nghe cũng thèm muốn, rồi đem vô thân. Cái miệng mình cũng như sở di trú, cho nó vô nhiều quá rồi nó động loạn, nó phá khuấy, nó làm tâm thần bất ổn. Bây giờ mình phải thanh lập đâu đó trật tự trở lại, cũng như lúc sơ sanh thì nó hồi sinh, không có gì khó khăn.
Đó, thầy nói cái miệng của mình đó cũng như là sở di trú vậy đó. Cái miệng của mình cũng như sở di trú vậy đó. Mình có khối óc nhưng mà nó có trật tự hay không? Mất trật tự là do mình làm cho nó mất trật tự. Vì cặp mắt của mình đó, mình nhìn thấy mình thèm mình muốn, mình nghe mình cũng thèm muốn, rồi mình đem vô thân. Cái miệng mình cũng như sở di trú vậy đó, cho nó vô nhiều quá rồi nó động loạn, nó phá quấy, nó làm cho tâm thần bất ổn. Bây giờ mình mới bắt đầu thanh lọc cho nó có trật tự, nó trở về như lúc mà sơ sanh gì đó, thì lúc đó nó mới nhẹ được. Nào mình thấy cái miệng không có gì, nhưng mà bây giờ mình hiểu đạo rồi, mình thấy nó là một trong những cái nguyên do nó gây cho mình động loạn, chứ không phải là mình nghĩ là sáng dậy đói bụng ăn vậy thôi, chứ mình không có suy nghĩ nữa. Bây giờ thầy phân tích cho mình thấy đó, nó cũng như là cái sở di trú vậy đó, mình cho nó vô nhiều quá mà mình giải không nổi á, nó làm cho mình loạn.
Bờ vây mấy cửa, chúng ta ở trong từ rúng sắp xuống là cái hạ thừa, trong đó chúng ta thâu thập những luồng trược điển ăn hàng ngày, nó trụ qua nơi đó, nó có thứ yếu hèn, nó cục cửa sơ sơ và làm việc ở trong cái phạm vi eo hẹp. Như con vật các bạn đang ăn đây, cọng rau các bạn ăn, đang ăn đây, thì cái sự hoa hoa sanh sanh đó tiến qua chậm trượt, đó kêu là bò bay mây cửa ở bên trong của chúng ta. Nhưng mà làm sao thấy được bò bay mấy cửa? Là các bạn tu tới thanh tịnh sở, thì các bạn thấy rằng cái ngũ tạng này, cái bộ đầu này, cái ngũ quấn này nó đại diện cho ngũ tạng. Thì cái ngũ quẩn mà bộ đầu là bộ óc, cái mỏ ác này là một, cặp mắt là hai lỗ tai là ba, hai lỗ mũi là bốn, cái miệng là năm. Trong năm bộ phận đó mà các bạn làm pháp luân thường chuyển rồi nó đi lên, thì cái ngũ tạng này nó chuyển hướng lên trên thành ngũ quẩn. Trong cái ngũ quẩn dai không, lúc đó các bạn mới dòm thấy bò bay mấy cửa trong cái thể xác của cái hạ giới từ xuống đi xuống. Khi các bạn nhắm mắt thì ở dưới nó chuyển cửa từ chỗ nào thì các bạn thấy rõ. Cho nên nói cái bò bay mấy cửa mà nói người tầm thường ở thế gian chưa có tu và chưa thức giác không hiểu bò bay mấy cửa là cái gì. Cũng biết sơ sơ những cái đồ con vật yếu hèn thì thôi, nhưng mà nó không biết nó nằm ở đâu. Cho nên một khi mà các bạn tu, các bạn làm pháp luân thường chuyển, nó quan trọng. Pháp luân thường chuyển rồi nó dẫn dắt từ 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 hạ thừa, nó chuyển hết trong chính từng khu óc của hạ thừa rồi mới lên tới trung thừa, cũng dẫn dắt cái bò bay mấy cửa đi lên, đi lên. Đó, cho nên tánh con người thường thường hay sân si và hay nghĩ cái chuyện eo hẹp không thể phát triển được, rồi nghi kỵ đủ thứ, đó là chỉ có ứng dụng trong cái tánh của bò bay mây cửa. Đó, là cái tánh đó là tánh sực yếu hèn không tự giác. Cho nên chúng ta tu lần lần mở 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 lên rồi các bạn cũng có một thời gian các bạn tu được, các bạn cảm thấy mình không có trình độ. Rồi chừng nào mà các bạn tu khai thông hết bộ đạo rồi, thực thực hiện tới bồ đề tâm rồi, lúc đó các bạn mới thấy giá trị vô cùng trong cái phương pháp công phu mà các bạn đã đạt.
Đó, cái phần mà mình đem vô trong cái tiểu thiên địa này đó, cái phần vạn linh đó là nó thuộc về bò bay mấy cửa. Ở trong tiểu thiên địa mình gọi là bò bay mấy cửa đó, là nó xuống, nó đem vô là từ cái rúng sắp xuống, là nó ở cái phần hạ thừa của mình. Nên là những cái lúc mà mình ăn vô đó, nó có thanh có trược, thì nó có những cái luồng trược điển mình ăn hàng ngày nó vô đó, nó trụ quá ở trên ở ở ngay cái phần hạ thừa của mình, là từ cái rúng sắp xuống á, là những cái thứ đó, cái điển nó rất là yếu hèn, nó cục cửa sơ sơ vậy thôi, nó không có phải là đầy đủ hết, phải không, trong cái phạm vi eo hẹp thôi. Cũng như con vật hay là mấy cọng rau mình ăn vô á, là nó theo cái sự quá quá xanh xanh, nó tiến quá rất là chậm trượt, đó kêu là bò bay mấy cửa ở trong cái tiểu thiên địa của mình. Thì bây giờ mình tu đến ở sau này mình mở mở rồi mình mới thấy được cái bò bay mấy cửa là cái gì. Thì mình phải làm, trong khi mình muốn đưa nó lên á, mình phải làm pháp luân thường chuyển. Thì từ từ nó chuyển hướng, nó đưa lên từ cái ngũ tạng và nó đưa lên cái ngũ uẩn là mắt mũi tai miệng, cái bộ óc của mình đó là năm. Ở dưới này có ngũ tạng. Thì mình đi, khi mình đưa nó lên rồi á, mình dòm lại mình mới thấy ở dưới này á, là có bò bay mấy cửa từ cái lỗ rúng đi xuống á. Mình nhắm mắt thì mình thấy cái đó là mấy người đạt rồi á, nó mới thấy được. Thì nó phải đưa lên từ từ, khi mà mình làm pháp luân thường chuyển á, nó đưa cái những cái luồng điển của bò bay mấy cửa á, chạy từ cái hạ thừa đó lên tới 7 tầng, mà chạy theo cái dòng khu óc xoắn óc đó, nó đưa làm vòng 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 nó lên tới 9 tầng, chứ 9 tầng đâu có cửu trùng á, cửu trùng đài là 9 tầng, 9 tầng khu óc nó đưa lên, từ 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 từ.
Rồi đối với những người tu thì càng ngày càng thấy càng có sự gọn ghẽ. Hồi trước các bạn đòi hỏi ăn này ăn nọ, bây giờ có gì ăn các bạn cũng ăn. Mà các bạn thấy đây là nhiệm vụ. Nhiệm vụ để cho họ gia nhập cái tiểu thiên địa này và đồng hành với các bạn. Thì các bạn thấy có nhiệm vụ ăn cái gì các bạn cũng đưa vào tâm thân các bạn. Và các bạn trì niệm để hóa giải. Nằm ở trong nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật, trong việc thực hành đồng đẳng hòa bình chung tiến.
Đó, khi mà mình chưa có trình độ á thì mình đói bụng thì mình ăn thôi, mình thích cái gì thì mình ăn cái đó thôi. Nhưng mà sau này mình tu rồi á, mà mình có trình độ rồi á, thì lúc đó mình thấy cái đó là không phải ăn mà là nhiệm vụ. Nhiệm vụ gì? Nhiệm vụ đem những cái phần tử đó vô trong cái tiểu thiên địa này để chuyển hóa cho nó đi lên, nó cùng tiến hóa với mình. Thành ra lúc đó không có nghĩ tới cái chuyện hưởng thụ nữa mà nghĩ tới độ rồi. Thì cái đó trình độ cao rồi. Mình chưa có trình độ đó thì mình chỉ thấy mình thèm thì mình ăn thôi. Mình đói bụng thì mình ăn, mình thèm thì mình ăn món này món nọ thôi. Mình hưởng thụ. Đấy không? Cái quan niệm sai lầm là mình nghĩ là mình hưởng thụ tại vì mình chưa hiểu. Mà khi mà mình đạt tới những cái phần như thầy á, thì lúc đó ông thấy chỉ có là nhiệm vụ thôi. Thành ra tới trình độ đó thì không có chấp chay chấp mặn nữa, tại trình độ nào cũng độ được, trình độ nào cũng phải độ, chay cũng phải độ mà mặn cũng phải độ. Mà cái người mà chưa có trình độ thì phải coi chừng cẩn thận, cái là mình chỉ lựa những cái thức nào mà mình có khả năng độ được thì nó vô nó bớt quậy mình hơn. Còn mình cho nó vô mà tùm lum là nó phá mình tu không được, mình bị động loạn. Còn mấy người có khả năng như thầy á thì cỡ nào vô cũng cũng đưa nó lên được, không chỉ cần niệm cái là ông dẫn nó lên rồi.
Nhưng mà người đưa nó lập lại đi sinh mạng đó là nhẹ không chịu. Cái sao trở về cái trình độ của nó, bây giờ mình ăn nó vô mà mình biết tu thì mình đưa nó trở về cái đường hay của nó, trình độ của nó, rồi nó sẽ tiếp tục từ đó thăng hoa đi lên. Cho nên con người ăn vô tại sao nó quá sanh nước, mình ăn thấy no rồi đó, tôi đủ rồi, rồi chút nữa tiêu ra thành nước, nước biến thành khí, khí biến thành sắc, sắc quần hư, thì cái chỗ nào nó ở yên, chỉ qua con người nó mới được tiến hóa. Cho nên cho ông trời ông cho con người thích ăn thịt,
nhưng mà mình đóng góp, mình góp phần cho nó tiến hóa để làm gì không?
mình bị tội là tội chỗ này, mình tâm tối, bởi vì mình tu mà mình ăn nó vô mà mình không biết độ và dẫn tiến. Còn mình biết độ, mình tu mà mình độ, mình dẫn tiến cho nó thì mình được phước đó. Còn những người ăn vô không biết rồi còn làm chuyện hung hăng thì nó phải theo cái ý chí của mình,
nó vô trong nhà mình bày chuyện quánh lộn, nó phải theo nó quánh lộn chứ. Rồi cái mình hồi đó có một mình đánh, mà bây giờ nó đi theo cả đống nó đánh, nó hại thêm thì cái hậu quả nặng nhiều, thì cái chủ nhân không thể gánh nhiều. Binh lính của mình mà.
Đó, anh em mình ăn vô, mình độ cho nó tiến hóa. Nhưng mà tại sao mình có tội? Mình có tội là tại vì mình không có niệm Phật, mình không có làm đủ, không có đủ sức để đưa nó lên. Thì nó vô này á, nó theo mình làm bậy thì nó, mình hung hăng thì nó cũng hung hăng theo. Nó là binh lính của mình mà. Mình không sáng suốt, mình làm bậy thì nó cũng theo, mình nó làm bậy. Thì hồi trước một người làm bậy, giờ cái đống người làm bậy. Cái tiểu thiên địa của mình nó càng ngày càng động loạn, càng mất trật tự, là những cái thành phần mà bất chánh đó, mình đưa vô nó sẽ phối hợp với những cái phần bất chánh bên trong mình thì nó sẽ quậy mình không có được yên ổn là vậy.
Còn mình tự chùi rửa tâm thức của mình là khác, phải hành là phải đủ cái thân nghiệp bệnh hoạn, phải tìm cái cách, tìm cái nguyên lý tại sao tôi bệnh, tại sao cái óc tôi nghĩ vậy, từ đầu nó có đầu có đuôi đàng hoàng, ta tìm manh mối rồi tìm gốc tại sao nó sanh ra cái chuyện chỗ đó. Thì chính mình là một người y sĩ do cái miệng sanh ra cái bệnh, tôi mất ăn, tôi nghiên cứu cho kỹ càng trước khi đưa vào cái tiểu thiên địa này, cũng như cái quốc gia mà có trật tự, không có thâu những người dân mà bất chánh vô sư họ kiểm soát rất kỹ, sư đó mới an, mọi người mới đóng góp, gặp đâu ăn đó, gặp đâu bả đó, tự quỷ hoại mình. Sinh là trí thức đâu có được, cái trí mình phải hiểu những cái gì mình làm, những cái gì mình đem vô, những cái gì mình sẽ giải ra, là hiểu cặn kẽ mọi sự việc, nguyên căn nguồn gốc, đó mới thật sự là người tu. Cái xác này cũng như cái chùa của Càn Khôn, mà không biết ngữ, không biết sống, không biết từ cách gì kêu mình đào hòa, điều hòa, làm sao có thành tựu. Cái ăn uống cũng vậy, tạo cho tâm không yên, trí không sáng, tạo động loạn những người kế tiếp.
Dạ. Do thầy nói là mình đem vô, mình thâu những phần tử bất chánh vô, mình không kiểm soát, mình thấy mình thích là mình đem vô, cũng như đem vô những phần tử bất chánh vô cái quốc gia của mình đó, thì nó làm loạn. Thành ra mình phải kiểm soát, mình là phải kiểm soát cái miệng của mình. Cái đó là một trong những cái nguyên nhân mà động loạn của con người đó, là do cái miệng thâu vô, là mình cho di dân vô, là cái chuyện ăn uống của mình đó, nó ảnh hưởng trực tiếp tới con đường tu học của mình. Thành ra mình người tu là mình phải kiểm soát, chứ không phải là mình đập đâu mình cũng cho nó vô hết, là mình không có kiểm soát, mình không phải là cái người tu đàng hoàng. Rồi để thì sao mình học tiếp nha. Giờ mình tạm ngưng ở đây ha. Tuần sau mình học tiếp.
Cảm ơn anh Bảo. Chào bạn Đạo.
Kính ơn chú bạn. Xin chào Hoàng Ngân.
Tuần sau mình gặp lại.
Cảm ơn anh Bảo. Chào tất cả các bạn. Khi bạn
Nga bảo, em chào tất cả các bạn.
Rồi, các bạn. Rồi mình tắt nha.
À, xin chào nha. Chúc mọi người mạnh khỏe.